Có Phật tử này hỏi: Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, hôm nay có duyên lành đệ tử thành tâm kính lại thầy, xin thầy từ bi quan hỷ dạy cho. Thưa thầy, hôm trước con có đến thăm người vạn đạo, khi sắp lìa đời con có tích cảnh dịnh bài gió bụi trần, người bệnh buồn quá rơi lệ, con thấy mình có tội. Ông Phật tử nè, ông dịnh bài kệ gió bụi trần: Người yêu gió, gió có gì yêu, người ơi vui chi qua hơi thở, ngày tháng năm như thể phù du, cảnh hợp tan như chùm bọt nước, thường tỉnh thức qua bờ bến giác, ngộ pháp thiền liền được diệu tâm, an nhiên tự tại cười với gió. Xin thấy gió tử về hư không, xin thầy chứng minh. Có Phật tử này hỏi: Kính thưa thầy, thầy giảng cho chúng con rõ câu này: Cà sa vị trước hiền đa sự, trước liễu cà sa sự cánh đa. Phật tử này dẫn câu của một thiền sư nói: Cà sa vị trước hiền đa sự, trước liễu cà sa sự cánh đa. Nói rằng hồi chưa có tu thì thấy ở đời đa đoan, điều này việc nọ rối lắm. Đó là chưa tu, tức là chưa có mặc cà sa. Rồi trước liễu cà sa sự cánh đa, tức là khi mà đi tu vì thấy đời đa sự cho nên đi vào đạo, mà vào đạo mặc áo cà sa rồi thì sự việc lại nhiều hơn nữa. Thì như vậy là sao? Bởi vì quý vị thấy thường thường ở trong chùa có câu nói: Trụ trì là làm dâu bá tánh. Quý vị ở ngoài, nếu người nữ thì làm dâu có một mẹ chồng thôi, thấy không? Còn trụ trì ở trong chùa làm dâu bá tánh trong họ là thì ai nhiều thì sự thêm nhiều. Đó là để than rằng hồi ở ngoài đời tưởng rằng trong chùa là thảnh thơi, là rảnh rang lắm, cho nên rồi bỏ đời vào đạo. Nhưng vào đạo rồi thì thấy trong đạo cũng đa sự, cũng nhiều việc quá, cho nên rồi mới nói trước liễu cà sa sự cánh đa. Như vậy là tại vì vào đạo mà chưa có thấm mùi đạo cho nên thấy việc nó nhiều, chứ thấm mùi đạo rồi thì việc không có nhiều. Như bây giờ quý Phật tử nghĩ tôi việc nhiều hay việc ít? Nếu nhìn theo cái tướng bên ngoài thì việc rất là nhiều, mà tôi có nhiều đâu. Làm thì cứ làm cười chơi thôi, có gì đâu nhiều. Không có lo, không có buồn, không có sợ thì có gì là nhiều. Bởi vì người ở không chưa chắc là việc ít. Ở không mà cứ nghĩ chuyện này chuyện kia hoài thì cũng đa sự vậy, phải không? Còn mình làm tí tôn mà mình không nghĩ gì hết thì có đa sự không? Thì như vậy ai chúng. Phật tử này còn thêm câu: Trong thiền có câu bệnh Phật thật khó trị. Trong thiền có câu bệnh Phật thật khó trị. Vậy bệnh Phật là bệnh như thế nào, vì sao mà có khó trị? Vậy Phật tử này đọc trong sách thiền nói mắc bệnh Phật là bệnh rất khó trị. Bệnh chúng sanh mới khó trị chứ bệnh Phật làm sao lại khó. Nhưng thật ra thế này, bởi vì nếu người tu mà chấp cứng, chấp chặt, thí dụ như nói là mình ăn chay, mình ăn chay rồi thì tới đâu ta dọn cơm cho mình ăn, hửi cái chén, hửi đồ đũa coi có mùi khác thịt không. Thí dụ tới nhà cư sĩ cúng cơm cái hửi như vậy đó, thì cái đó là có bệnh không? Như vậy đó là một cái bệnh. Cũng như vậy ở trong đạo, mình cứ nghĩ mình tu phải thành Phật, mà nghĩ thành Phật là phải có hào quang, phải ngồi tòa sen vân vân. Thì như vậy mắc cái bệnh đó rồi thì chừng nào thành Phật? Vì cái Phật là Phật ở tự tâm mình, mà cứ nhớ Phật ngồi tòa sen có hào quang, cứ nhớ đó thì cái bệnh đó làm sao không trị? Bị nghĩ là tôi thành Phật phải vậy đó. Mà rồi chừng nào mà được như vậy? Như vậy tu suốt đời không bao giờ được. Vì cố chấp cái ngoại cảnh là thật, chấp Phật là thật, Phật ở ngoài chứ không phải Phật của tự tâm. Mà chấp như vậy thì người đó khó mà trị lắm. Đó là cái bệnh chấp ở bên ngoài. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, kinh Kim Cang Phật dạy muốn hàng phục tâm thì phải độ hàng xa số chúng sanh vào vô dư niết bàn, vân vân. Phật từ bi thương xót chúng sanh, sao Phật không nói đưa vọng niệm vào chỗ vô sanh như hòa thượng giảng để chúng sanh hiểu mà tu hành? Nếu không nhờ hòa thượng giảng thì làm sao chúng con hiểu thấu lời Phật dạy? Phật thử này hơi trách Phật. Sao Phật nó khó hiểu, con khổ vậy, nó nói như thầy cho dễ hiểu một chút. Thiệt ra chúng ta không nên trách, mà chúng ta chỉ không nên trách Phật, mà chúng ta chỉ trách chúng ta ngu. Chúng ta ngu. Phật nói, bởi vì trong nhà Phật, kinh Phật có chỗ nói rõ, có chỗ nói không rõ. Cũng như quý thầy giảng, có khi chỗ này thầy giảng rõ vấn đề đó rồi, có chỗ khác thì nói lướt qua. Thì lướt qua rồi đâu có cần nhắc lại. Thì như vậy người mới nghe cái chỗ không rõ đó thì nói sao không nói rõ, vì chỗ khác nói rồi. Có những bài kinh Phật nói mỗi niệm tức là một chúng sinh, mà mấy đó mình không có chịu nghe đó. Rồi bây giờ đọc cái này Phật nói độ hết chúng sinh, nhưng mình tưởng là chúng sinh ngoài thật. Thì đó là tại mình chưa biết, phải không? Chứ mình biết à, Phật nó độ hết những điểm, những chúng sinh nó vào vô dư niết bàn. Là vô dư niết bàn là chỗ không sanh diệt, mà chúng sinh là niệm sinh diệt, và đưa những cái sinh diệt đến chỗ không còn sinh diệt là độ chúng sinh. Mình không chịu hiểu như vậy mà cứ nói là độ chúng sinh ở ngoài. Ở ngoài là sao độ? Mình chưa niết bàn mà độ hết vô niết bàn, chuyện vô lý. Thì cái đó lỗi vì mình chưa có học rộng, chưa có hiểu sâu, chứ không phải Phật không có từng nói. Nếu Phật không từng nói quý thầy làm sao biết? Nhờ quý thầy đọc nhiều, chỗ này Phật nói rõ, chỗ kia Phật nói lược, do đó mà quý thầy mới giảng cho Phật tử nghe, để quý Phật tử hiểu. Câu hỏi thứ hai: Hòa thượng có dạy Phật tọa thiền 49 ngày dưới cội Bồ Đề là ngài không ăn uống trong thời gian đó. Chỗ này con có nghi vấn, trước đó ngài đã khổ hạnh triệt để, nhưng mỗi ngày chỉ ăn một hộp mè trong 6 năm trời. Ngài đã nhận thấy con đường khổ hạnh không thể tìm ra chân lý. Sau khi sức khỏe đã bình phục, ngài lại tuyệt thực để hành thiền. Lúc này ngài chưa chứng đạo nên đâu biết được định lực của thiền định có thể vượt qua tất cả. Kính mong hòa thượng từ bi chỉ giáo. Câu hỏi này là câu hỏi Phật tử sai rất là xa. Bởi sao vậy? Phật khi tu khổ hạnh, ngài đã thấy khổ hạnh là sai, ngài từ bỏ khổ hạnh, cho nên trở lại bình thường, có ăn có nghỉ tu. Nhưng mà ở dưới cội Bồ Đề ngài ngồi mà tới 49 ngày đó, không phải ngài cố tình ngồi bỏ ăn bỏ ngủ, nhưng mà ngài ngồi để nhập định. Mà nhập định rồi thì nó quên ăn quên ngủ chứ không phải bỏ. Vì trong lúc định thì cứ an nhiên ở trong định, an nhiên trong định thì tới chừng bừng giác rồi, giác ngộ rồi thì ngài ra thì ngài ăn uống lại. Chứ đâu phải lúc đó ngài cố tình khổ hạnh mà nói kìa nó bỏ khổ hạnh bây giờ lại đây tu khổ hạnh nữa. Đó là Phật tử này hiểu lầm. Khi nào Phật tử này chịu khó ngồi tu mà được nhập định rồi á, thì nhiều khi cũng 5-7 ngày mà không ăn nữa, không ăn không ngủ. Người ta nói Phật tử này là khổ hạnh được không? Bởi vậy nên nhập định thì nó khác hơn ở ngoài. Câu thứ ba, những hành trạng của thiền sư ngài Linh Vân nhìn thấy qua nở, ngài Hương Nghiêm nghe tiếng sỏi vào tre, ngài Đức Sơn giơ tay nhận đèn, vân vân. Những sự việc trên xảy ra thì các ngài ngộ đạo. Vậy ngộ đạo ở đây là biết đường về nhà hay là đã triệt ngộ rồi? Kính mong hòa thượng giải nghi cho con. Các cái vị ngộ đạo đó như ngài Linh Văn, ngài nhìn thấy hoa đào ngài ngộ, còn bây giờ quý Phật tử nhìn thấy hoa đào có ngộ không? Tại sao vậy? Tại sao cũng nhìn hoa đào mà người ngộ người không ngộ? Là bởi vì ngài đã ôm ấp trong lòng những cái tâm niệm dồn dập, không có quên, không có sao lãng, cho nên khi nhìn đó cái bỗng dưng ngộ. Cũng như ngài Hương Nghiêm, ngài đã có quẩn tích cái tâm chân thật nó sẵn, cho nên khi một cái cục đá ném vào cây tre vang tiếng cốc lên cái ngày ngộ. Thì trong nhà thiền luôn luôn nói rằng ngộ đạo là do cái tích lũy lâu dài của mình. Tới cái giờ phút đó chỉ một động tác nhẹ nó cũng có thể ngộ. Giống như là cái trái cây, nó ở trên cây, nó còn xanh, rồi tới chừng nó già, nó chín. Khi nó già, nó chín, chín mùi rồi á, thì chỉ cơn gió nhẹ cái nó rụng, phải không? Mình thấy gió nhẹ mà nó rụng mình có ngạc nhiên không? Chắc là ngạc nhiên, tại sao gió nhẹ mà trái cây rụng? Đó chẳng qua là tại nó chín mùi. Nó chín mùi, thế mà nó còn nhỏ, nó chưa có ấy thì chưa rụng đâu. Thì cũng vậy, cái sự tu hành của chúng ta quân chứa lâu ngày, tới chừng đó cái mùi, cái gặp cái gì đó cái nó ngộ đó. Bất cứ một chuyện gì tùy theo cái chỗ tích lũy lâu ngày mà nó phát ra. Còn ngộ như vậy là triệt ngộ hay chưa đó là tùy theo trường hợp. Có vị ngộ một lần là xong, có vị ngộ tới 5-3 lần mới xong. Còn ở đây những vị này vì đã tu tập lâu, nó đã chín mùi, cho nên lần chót này ngộ gọi là triệt ngộ chứ không phải thường. Có Phật tử hỏi: chúng con kính bạch hòa thượng, từ bi chỉ dạy điều nghi ngờ của chúng con. Con đi nghe giảng pháp, có vị giảng sư thì nói ngài giảng pháp, người nghe một ngày càng đông thì ngài vui. Có vị khác thì lại nói nếu ngài giảng ngày một vắng thì ngài vui, còn nếu ngài giảng ngày một đông thì ngài lo và buồn. Chúng con là Phật tử đi nghe học và nghe như vậy, nên chúng con không biết cái nào đúng, cái nào sai. Chúng con kính xin hòa thượng chỉ dạy cho chúng con nhờ. Một vị giảng sư nói ngài đi giảng mà hội chúng càng ngày càng đông thì vui, còn một vị giảng sư khác đi giảng hội chúng càng ngày càng ít ngày vui. Thì giờ hỏi như vậy ai đúng? Bây giờ tôi thì không có nói vậy thì bắt tôi trả lời sao đây? Như vậy thì ép tôi trả lời, tôi trả lời chắc gì trúng ý của quý vị kia, phải không? Nhưng mà giờ tôi tạm trả lời thôi, không chắc trúng ý của quý vị đó. Nhưng mà tôi trả lời thế này: vì vì mỗi người có một cái nhìn, nếu mình giảng mà mỗi ngày Phật tử tới đông thì để thấy rằng Phật tử lãnh hội được cái ý của mình, lãnh hội được những cái lời giảng dạy của mình, cho nên họ vui, họ thích, họ tới nghe. Thì như vậy biết người ta lãnh hội được cái lời giảng dạy của mình thì mình vui, phải không? Thì đó là trường hợp dễ hiểu rồi. Mà trường hợp thứ hai, nó càng nhiều giảng càng ít thì vui. thì sao? Thì không có gì lạ, bởi vì Phật tử nếu mà thạch tu nghe một câu cái ứng dụng tu, tu có kết quả thì mai mốt cần nghe nữa không? À, bởi vậy cho nên nghe mà đi nghe hoài đó, để chứng tỏ Phật tử quên. Học học mà hành không có được, quên cho nên rồi phải tới nghe chục nghe hoài để cho nhớ. Bây giờ đây nó nghe một lần cái về nó lãnh hội được rồi, nó tu, cho nên nó mai mốt không thành đi nghe nữa thì vui là thấy Phật tử tu được. Đó, thì đó là tôi nói cái ý, không biết có trúng hay không vì người khác nói, mà tôi trả lời thì e rằng chưa chắc, nhưng mà theo tôi hiểu nó như vậy.